Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thờ cúng ông bà. Gia đình riêng của tôi cũng bình thường như bao gia đình khác. Chỉ có điều tôi bị bệnh mất ngủ khá nặng. Bệnh mất ngủ càng ngày càng gây khổ sở cho tôi. Có đêm tôi ngủ được độ vài tiếng đồng hồ, có đêm thức trắng. Bác sĩ nào cũng cho tôi uống thuốc ngủ, nhưng chỉ ngủ được vài đêm rồi lại mất ngủ. Tôi nghe lời chỉ vẽ của bạn bè, tìm đến một ông thầy, ông lên bà xuống. Ông thầy này nói tôi bị hai cái vong theo và số tôi sau này phải làm thầy để cứu nhân độ thế. Ông bảo tôi về mua một cái trang thờ hai cái vong đó, phải ăn chay mỗi tháng 6 ngày. Ông còn bảo tôi thỉnh một cái khăn có vẽ bùa trên đó đem về để lên trang thờ. Tôi tin tưởng lắm, làm y theo lời dặn mà bệnh mất ngủ vẫn không bớt, còn thêm hồi hộp lo sợ mà chẳng biết mình sợ cái gì nữa. Tôi lại tìm đến một ông thầy khác, nghe nói cao tay hơn. Ông thầy này lại bảo tôi phải thờ bà mẹ sanh. Ông cũng bảo tôi mua thêm một cái trang khác nữa để thờ bà cửu thiên huyền nữ chi đó, phải ăn chay mỗi tháng 10 ngày, cúng lạy, van vái và tụng kinh mỗi ngày từ 4 giờ đến 5 giờ sáng thì bệnh sẽ khỏi. Tôi làm y theo lời, nhưng bệnh chẳng những không bớt mà còn nặng thêm. Tôi lại đi tìm thầy khác. Hễ nghe nói ở đâu có ông thầy nào hay là tôi tìm đến. Tôi càng đi tìm thầy thì gia đình tôi càng khổ sở, túng thiếu. Nào tiền xe cộ, tiền đặt quẻ, tiền sắm lễ vật, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc, trái cây, gà vịt, cúng ở nhà thầy rồi về cúng ở nhà mình nữa. Tôi không còn thì giờ làm ăn gì cả, lại tốn hao tiền bạc. Phần thì con cái còn nhỏ, bị bỏ bê, thiếu chăm sóc nên đau ốm liên miên. Trong nhà tôi thì đầy các trang lạc thờ cúng, có khi còn bị mấy ông thầy dùng quyền lực gì đó khiến tôi ông lên bà xuống luôn. Tai tôi nghe mình nói mà không hiểu gì hết, không làm chủ được mình. Tôi cứ đi, đi núi, đi chùa, đụng đâu lại đó, nhưng bệnh không hết mà cứ thêm. Tôi luôn luôn phập phồng lo sợ, bị ám ảnh đủ thứ, nhìn cái gì cũng nghĩ là nó có quyền làm cho mình bệnh, nên càng phải thờ lạy, cúng bái thật nhiều. Khi chồng và các con tôi đi vượt biên, mấy ngày đầu chưa có tin tức, đầu óc tôi càng bị ám ảnh những chuyện chẳng lành, càng suy nghĩ tôi càng lo sợ. Tôi gầy ốm xanh xao và không ngủ được, muốn phát điên lên. Về phần chồng tôi, trước khi vượt biên, có lẽ do thấy tôi càng thờ cúng để mong được bình an mà càng thêm bất an rối rắm, nên nhà tôi âm thầm đi tìm hiểu và tin nhận Chúa ở Hội Thánh Cái Răng, Cần Thơ. Trước khi nhà tôi đi, Hội Thánh cũng có đến thăm và làm chứng cho tôi, nhưng tôi chưa chịu tiếp nhận Chúa. Thật ra, tôi vẫn rất sợ một thứ quyền lực vô hình thần bí nào đó, tuy không hình dung được, nhưng ghê gớm lắm. Chồng con tôi đi rồi, tôi càng lo sợ, càng van vái, cúng lễ đủ thứ, kể cả đi thỉnh bùa, cầu cho chồng con được bình yên, mà không hề biết rằng trong lúc đó, Hội Thánh mỗi ngày đều hiệp ý cầu nguyện cho chồng con mình. Một chị bạn mời tôi đi nhà thờ, tôi từ chối. Viện cớ đang buồn rầu lo lắng quá. Thấy bạn tha thiết rủ mời, tôi nể bạn nên hứa chừng nào đầu óc thảnh thơi sẽ đi nhà thờ với chị. Hôm tôi đến nhà thờ Cái Răng, thầy truyền đạo Trần Hiếu Nghĩa làm chứng về Chúa cho tôi nghe. Sau giờ thờ phượng, thầy kêu gọi tôi lên tin nhận Chúa, nhưng tôi không chịu. Các anh chị trong ban chấp sự tận tình giải thích cho tôi về cơ hội tốt để được cứu rỗi. Và thế là tôi lên tiếp nhận Chúa. Trở về nhà, tôi không còn buồn rầu lo lắng như mấy ngày trước nữa. Hình như có một cái gì đó làm cho lòng tôi vui lắm. Mấy hôm sau, tôi được tin chồng con tôi đi tới đạo được bình an. Từ đó, tôi bắt đầu đi nhà thờ, sinh hoạt với Hội Thánh. Do vậy, mỗi khi gặp nan đề, một mặt tôi cầu nguyện Chúa, một mặt tôi vẫn lén lút đi thỉnh bùa và thờ cúng thần tượng. Nhưng cảm tạ Chúa, nhờ được học lời Chúa và nghe tôi tới Chúa giảng dạy, đức tin tôi càng vững, tôi càng thấy rõ rằng chẳng có một đấng nào có quyền năng trên đời sống mình bằng Đức Chúa Trời mà người Việt ta quen gọi là ông trời. Và khi quyết định thờ phượng Đức Chúa Trời rồi, tôi thấy mình không còn phải thờ lạy một thần tượng hay một thánh thần nào khác nữa. Chẳng có đấng nào quyền năng bằng Chúa. Tôi cũng cầu nguyện xin Chúa tha tội cho tôi, vì trước đây tôi đã chìm đắm trong những thế lực tối tăm, thờ hình tượng, thờ ma lạy quỷ. Lòng tôi nhẹ nhàng như người được cởi trói, và tôi nức lòng cảm tạ Chúa đã giải cứu tôi ra khỏi quyền lực của tối tăm, của ma quỷ, và cho tôi được làm con cái yêu dấu của Ngài. Nghĩ lại hơn 20 năm làm nô lệ cho ma quỷ, tôi còn rùng mình. Và bây giờ tôi mới hiểu rõ được thế nào là mưu ma trước quỷ. Nó luôn luôn kề sẵn bên ta, để khi thì to nhỏ vuốt ve, khi thì gầm gừ đe dọa, che mắt chúng ta để chúng ta không thấy được vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi vô cùng cảm tạ Chúa đã cho phép sự việc ấy xảy ra trên đời sống tôi, để rồi bây giờ tôi mới có kinh nghiệm của chính bản thân mình mà so sánh giữa đời sống hạnh phúc, tự do mọi bề của một con cái yêu dấu của Chúa và đời sống mò mẫm, tuyệt vọng trong tối tăm đầy đe dọa lúc còn bị phục dưới quyền lực của ma quỷ. Tôi thực sự có được cái phước hạnh của một người được cởi trói, từ trong bóng tối âm u bước ra một vùng ánh sáng thênh thang. Những khi ngồi bán hàng, may vá hay làm công việc nội trợ, tôi luôn luôn thấy lòng vui vẻ và miệng hát nho nhỏ lời một bài thánh ca: Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, xin Chúa luôn gần, tà ma hết phương lừa dối khi Chúa ở gần. Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, khi vui hay buồn, đời tôi nếu ra ngoài Chúa, hư hỏng luôn tuồng. Được trở nên con cái yêu dấu của Chúa, được tương giao mật thiết với Ngài, tôi thấy càng ngày càng được Chúa chăm sóc, bảo ban, sửa dạy và che chở. Tôi không còn e sợ bất cứ một sự đe dọa nào như trong quá khứ. Vì dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Thi Thiên 23 câu 4. Nhờ hàng ngày đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, tôi biết chắc rằng từ đây, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi cũng xác quyết cho mình một niềm tin vững chắc cho tương lai rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thi Thiên 23 câu 6. Trên đây là những kinh nghiệm bản thân của tôi. Tôi viết ra đây với mục đích làm chứng về sự đổi thay đầy phước hạnh của một con người đã từng là nô lệ của ma quỷ và đã được Chúa giải cứu, hầu cho qua kinh nghiệm của tôi, những bà con, anh chị nào chưa quay về cùng Chúa hoặc đã quay về nhưng chưa dứt khoát hẳn với đường lối tối tăm cũ, có dịp nghĩ lại và nhờ cậy sức Chúa, theo Chúa cách mạnh mẽ, vì Chúa là đấng thành tín, chậm nóng giận và giàu lòng yêu thương, sẽ tha thứ tội lỗi cũ của chúng ta và cho ta được làm con cái yêu dấu của Ngài, được sống trong bàn tay yêu thương che chở của Ngài. Chính Ngài đã dùng các tôi tớ và con cái Chúa trong hội thánh mở rộng vòng tay thân ái đón tiếp gia đình chúng tôi, thật cảm động từ những ngày đầu tiên trên đất Mỹ đến nay. Mỗi tối trước khi cầu nguyện, tôi đếm lại các phước Chúa ban cho gia đình mình và nức lòng cảm tạ và tôn vinh Chúa. Khi đã biết được đấng nắm tương lai mình, tôi vững lòng theo Chúa và nguyện luôn luôn tin cậy và vâng lời Ngài. San Diego, ngày 12 tháng 8 năm 2000. Nguyễn Thị Mảnh.